Chương 83, hoa lê ao nước đồng. Trương Vạn Niên trong lòng không khỏi đau đớn một chút, cả người đều ánh mắt đều muốn trở nên trống rỗng, trên mặt làn da cũng biến thành căng cứng một chút. Như Yên, ngươi nói là sự thật sao? Liễu Như Yên càng gần một bước, ủy khuất nước mắt từ phấn trang điểm trên mặt trượt xuống. Nàng giơ tay phải lên, nắm tay nhỏ liều mạng đánh tới hướng Trương Vạn Niên lồng ngực. Thật, thật, thật. Nhu nhược nàng đánh người cũng không phải là rất đau, nhưng cái này từng cái nắm đấm lại như là cự sơn đặt ở Trương Vạn Niên trong lòng. Những ngày này, nàng là bị nhiều ít ủy khuất. Hắn không có cách nào tưởng tượng, chỉ là mình tưởng niệm liền đã mãnh liệt như thế, lại càng không cần phải nói đối phương chờ đợi cùng lo lắng hãi hùng. Nghĩ tới đây, tay của hắn ló ra, một thanh dùng sức đem nó ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi. Như Yên. Liễu Như Yên không khỏi chạm đến Trương Vạn Niên trước ngực da thịt, phía trên có một ít nổi lên. Nàng đội vàng khóa lại cửa, nhẹ nhàng kéo ra y phục của hắn. Lại phát hiện, nguyên bản bóng loáng như ngọc trên da thịt, khắp nơi đều là đao kiếm chặt qua vết tích. Nhìn đến đây, nàng bị dọa đến không dám nói lời nào, đau lòng nước mắt chảy càng nhiều. Ngươi đến cùng đang làm cái gì nha? Lang Quân. Trương Vạn Niên nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, chỉ là một tiếng an ủi, không sao, sông sáo giang hồ, chỉ là mình không đủ cẩn thận thôi. Đối phương trong nháy mắt liền chuyển biến làm một loại mười phần gánh sợ biểu lộ, đau lòng vuốt ve vết thương trên người hắn sẹo. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên lo lắng hơn Trương Vạn Niên sinh hoạt, ngươi về sau có thể hay không đối với mình tốt một chút à? Ta lại không bảo vệ được ngươi. Trương Vạn Niên gật đầu đáp ứng nói, ừm, ta nhất định sẽ sống so với ai khác đều lâu. Câu nói này ngược lại là lời nói thật, nữ nhân trước mặt nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha. Ngươi vẫn là như thế, thích nói giỡn đâu. Ta Lang Quân nàng đổ vào Trương Vạn Niên trong ngực làm nũng nói, không cho phép ngươi lão là nói bừa. Dứt lời, kia trước mặt mỹ tiểu nương nắm tay móc tại Trương Vạn Niên trên cổ, mặt mày đưa tình, tình nồng tương tư. Trương Vạn Niên đưa nàng ôm lấy, trong phòng bờn quanh vài vòng. Hắn vừa định nói cái gì, lại bị kia mềm mại nữ nhân phong bế môi, cái gì đều không cần nói. Chứng minh cho ta nhìn, ngươi có mơ tưởng ta cảm xúc tăng vào lúc, đột nhiên cảm thấy cái này bên người hết thảy cũng bắt đầu thân thiện. Hai người tại thanh tịnh dưới ánh trăng, thỏa thích khuynh tiết lấy đối với đối phương tưởng niệm. Trương Vạn Niên gác tay tựa ở trên giường, trên mặt vô số mỏi mệt, nhìn qua ngọn nến bên trên có chút theo gió đêm đong đưa ngọn lửa, hắn tiến vào mộng đẹp. Buổi tối đó, hai người không tiếp tục nói nhiều một câu, nhưng lại giống như nói rất nhiều. Giải tỏa độ thuần thục năng lực, hoa lê mang nước, hoa lê mang nước, đặc thù, độ thuần thục tăng lên đến thuần thục 100, 100, năng lực này, ngầm hiểu, không cách nào giải thích thu hoạch được độ thuần thục đẳng cấp ít 3 độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 60, 500. Trương Vạn Niên không phải đến nói chuyện yêu đương, hắn đơn giản chính là đến thăng cấp. Thoải mái. Sáng sớm hôm sau, trước mắt mặt trời xuyên tấu vượng loan hiên, hai người ôm nhau tỉnh lại, nhìn đối phương gương mặt chính là mười phần thỏa mãn. Cũng đến nên bận rộn thời gian. Hôm qua giữa lúc trò chuyện, Liễu Như Yên biết Trương Vạn Niên có tại tiệm mỉ chuyện công việc. Kỳ thật Lang Quân, không kiếm tiền không có quan hệ, ta mấy năm nay diễn tấu đàn hát kiếm lời không ít tiền, chúng ta có thể qua rất tốt thời gian. Cái này nếu là một người bình thường, khẳng định liền cao hứng nhảy dựng lên, như thế mỹ nhân lại còn nguyện ý trên người mình dùng tiền. Nhưng là Trương Vạn Niên lòng tự trọng nói cho hắn biết, hết thảy đều phải dựa vào chính mình bản sự kiếm được. Đương nhiên, thay cái góc độ giảng, đây cũng là một loại năng lực. Liễu Như Yên mười phần tự giác cầm lấy Trương Vạn Niên đặt ở bên giường mặt nạ, "Lang Quân, nhớ kỹ mang lên." Trương Vạn Niên tiếp nhận mặt nạ, cẩn thận một chút dán vào ở trên mặt, phòng ngừa bại lộ mặt mũi của mình. Hắn mặc xong quần áo, cùng Liễu Như Yên đơn giản cáo biệt về sau, chuẩn bị ra ngoài. Trước mặt, chờ cả một cái buổi tối Lâm Phàm chật vật không chịu nổi, hắn nhìn thấy Trương Vạn Niên bộ này thần thanh khí sảng đắc ý bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết. Hắn phát ra tuyệt vọng xé rách giống lên một tiếng, "Ngươi cái này, xú gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng đối ta Như Yên làm cái gì. Các ngươi chỉ là đang tán gẫu, đúng không?" Trương Vạn Niên cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu. "Là." Hắn lặng yên rời đi, lưu lại Lâm Phàm thất hồn lạc phách ánh mắt. Lại ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Như Yên như là nhẹ muốn đem đầy dáng vẻ, che lấy ý cười khép cửa phòng lại. Lâm Phàm giận không kèm được, không ngừng dẫm lên sàn nhà, "Tú bà, tú bà." Hắn yêu cầu trực tiếp cùng nơi này người quản sự đối thoại. Cái này sáng sớm náo ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho tất cả mọi người chạy ra, muốn nhìn một chút cái này Yên Vũ lâu bên trong náo loạn động tĩnh gì, cái này nhà ai thái tử ra à, một buổi sáng sớm ngay tại cái này nhốn nháo náo, có tiền không dậy nổi sao? Lâm Phàm giận chỉ quá khứ, trực tiếp mắng, không muốn trong Giang Nam thành lăn lộn đúng không? Vừa nhìn thấy là thành chủ nhi tử, tất cả mọi người thời gian dần trôi qua lựa chọn trầm mặc, không khí đột nhiên an tĩnh đều nhanh kết thành khối. Tú bà nghe được động tĩnh, gấp đến độ tựa như bay nhảy bay lên lớn a, thế nào làm sao vậy, náo cái gì náo a? Nàng nội vã, tại mấy cái mỹ nhân vờn quanh phía dưới, Tú bà đi tới Lâm Phàm trước mặt. Các ngươi cái này hôm qua tiến người biết không? Ai? Một cái mang mặt nạ người, còn là cái nam nhân. Lâm Phàm gấp đến độ liên tục vỗ tay, cái này nếu là tiến vào cái gì người xấu, điểm ô chúng ta Như Yên trong sạch làm sao bây giờ? Một bên, mỹ nhân đều tại che miệng cười trộm. Các nàng đều rất rõ ràng, vậy cũng là chính Lâm Phàm không có bản sự tiến con gái người ta gian phòng, ở chỗ này phát bệnh thần kinh đâu. Trước mặt cái này cũng là coi như lỗi lạc công tử ca, chỉ là càng náo càng như cái trò cười. Lâm Phàm tức hồn hện, liên tiếp không ngừng hãm hại lấy Tú bà. Ngay từ đầu, vì mọi người hòa hòa khí khí, nàng không nói thêm gì, ngay cả mình dưới tay bạn gái đều quán không tốt, ngươi mở cái gì thanh lâu à? Lời này thế nhưng là chạm đến Tú bà vải ngược, nàng thẳng thắn nói ra một cái kinh thiên đại bí mật. Lâm Phàm, ngươi ít mẹ nó ở chỗ này cùng ta giả vờ giả vịt, cố làm ra vẻ, ta cũng không sợ ngươi. Lâm Phàm càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại, nói thẳng nói, ngươi liền không sợ ta nói cho cha ta biết, để các ngươi quan lâu rồi. Tú bà nghe nói như thế càng là cười, mang theo chúng các cô nương tại lầu này chặng đường cười nở hoa, nhà ngươi lão cha một tháng qua ta chỗ này đến mấy lần, đến phiên ngươi cái này hoàng bao tiểu tử nói chuyện. Lông còn chưa mọc đủ liền biết tới đây tàng gái, không có cha ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? Nàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái bóp ra một cái cực kỳ khiêu khích thủ thế, để hắn mau chóng rời đi. Thưa thời, liền đi ra ngoài cho ta, đừng trách lao nương về sau không tiếp ngươi cái này hiếm có khách. Lâm Phàm tóc thai bù xù, vừa định đi vào Liễu Như Yên gian phòng để nàng giúp mình trò chuyện, nhưng nhìn thấy mình bộ này xốc xếp bộ dáng, hắn cảm thấy chưa đủ thể diện. Đây là, Liễu Như Yên mở cửa đi ra, cho thấy mình kiên quyết thái độ, đêm qua tại ta trong phòng người, chính là tâm ta thuộc người, Lâm gia thiếu gia, không cần lại quải niệm nô gia. Lâm Phàm đầu tiên là sững sờ, không ngừng lung lay đầu, sau đó hắn khôi phục ngày xưa mạnh miệng tư thái, lời nói dối, đây đều là lời nói dối. Hôm nay, ta liền bỏ qua các ngươi, lần sau cũng không có đơn giản như vậy. Hừ. Lâm Phàm giơ lên cây quạt, nên ngang đi xuống lầu. Ố a a. Vừa đi ra cửa, Lâm Phàm nước mắt liền đã bại không thành đê, tứ chi nhanh chóng vung dậy. Hắn lặng yên lẫn vào trong bệ người. Mà ngoài cửa, Trương Vạn Niên mắt thấy lâu bên trong phát sinh đây hết thảy, nhẹ nhàng đẩy mặt nạ của mình. Trong thành này độc hữu mỹ nhân vậy mà yêu hắn yêu đến như thế si mê, hắn thậm chí cũng bắt đầu cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Rắc rắc. Hắn nhất định phải đối với nữ nhân này khá hơn một chút. Chương 84, luận võ trước chuẩn bị từ khi Yên Vũ lâu rời đi về sau, Trương Vạn Niên trong lòng cảm thấy, cuộc sống của mình cần cải biến. Tại lâu bên trong, thường cái ở trong thành lẫn vào vậy cũng là khéo léo nhân vật. Gấm mũ hoa phục, uy phong vô cùng. Hắn ở trong đó nhất là như cái chưa thấy qua việc đời độ nhà quê. Trương Vạn Niên muốn cải biến cuộc sống của mình. Khoảng cách tỉ thí còn có 20 ngày. Mùng 1 tháng 5, trong thành muốn cử hành đại hội luận võ, trong thành cao thủ tụ tập, tổng cộng 16 vị tiến hành 22 đối kháng, đao thương côn đồng, quyền cước trường trảo, các loại bản lĩnh mọi thứ đầy đủ. Nghe nói, đây đều là dấu ở thị cao thủ, mặt ngoài bọn hắn có thể là bày hàng tiểu phiến hoặc là không đáng chú ý người đi đường. Nhưng cần bọn hắn thời điểm, võ giả liền sẽ hóa thành trong thành võ đạo mạnh nhất tụ tập. Đây đều là Trương Vạn Niên tại người qua đường nói chuyện phiếm bên trong lấy được tin tức. Đồng thời, đại hội luận võ ban thưởng phi thường kinh người, nếu như cầm tới xếp hạng thứ nhất, không chỉ có thể nhận dân chúng truy phủng, thành chủ thưởng thức, còn có thể thu hoạch được 500 lượng kim ban thưởng. Đầy đủ để hắn ở trong thành mua một bộ hơi tốt ba cư phòng, có thể trở thành hắn sau này căn cứ địa. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền đem Liễu Như Yên tiếp ra, cùng một chỗ vượt qua an phận sinh hoạt. Tại đại hội luận võ trước đó, hắn cần để cho mình trở nên mạnh hơn một chút, học tập dùng cho chiến đấu thuật pháp. Hỏa cầu thuật cũng không thích hợp tại cận thân cách đấu, lại dễ dàng bại lộ người tu đạo thân phận. Trương Vạn Niên muốn học tập chính là đoạn gió trưởng, loại này trưởng pháp có thể làm chân khí ẩn trốn tại hai tay, phàm nhân nhìn không ra. Như thế công pháp yêu cầu tu sĩ đạt tới luyện khí 4 tầng trở lên mới có thể học tập. Chỉ cần học được, đối với những phàm nhân này tới nói, chính là bạo sát. Hắn tại luyện khí 3 tầng tu luyện cũng đã đạt tới bình cảnh, một loại trướng đầy nhưng lại không cách nào khuynh tiết cảm giác ngay tại áp xúc chân khí của hắn lưu động. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn hiện ra điểm hình, tạm thời rất khó tiến hành ngưng tụ, tương đối phân tán. Đơn thuần tu luyện đã không có biện pháp trợ giúp hắn đột phá, cho nên hắn cần thu hoạch được một chút tài nguyên, đan dược hoặc là trực tiếp đánh giết dị thú. Ở phương diện này, hắn có một ít thưởng thức. Bình thường tới nói, tại linh khí tụ tập danh thắng, thường xuyên sẽ có dị thú xuất hiện, bọn chúng cần tu luyện. Cách nơi này gần nhất chính là Cô Tô Sơn. Trong truyền thuyết, Cô Tô Sơn có một con 500 năm tu vi thông tí linh hầu, tay chân cắt dài 3 thước, hình thân nhỏ, 10 phần linh hoạt, toàn thân mọc ra lông bờm màu trắng. Nó thường xuyên có thể tại người trong lúc lơ đãng đánh lén, bẻ gãy người cổ, tại người sắp chết trước đó, ép khô người khí huyết. Loại sinh linh này làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ không quy luật, muốn đụng tới nó, cần vật khí. Vật khí không tốt, người liền chết. Nhưng đầu dị thú này đối với Trương Vạn Niên tới nói đơn giản chính là bà bối. Bởi vì thân hình nhỏ bé, đối phó cũng sẽ không giống trước đó đầu kia hùng vương như vậy phí sức. Trước khi lên đường, Trương Vạn Niên làm một chút chuẩn bị. Hắn cần phải mua một cái bảo hộ phần cổ hộ cụ. Giang Nam Thành, thành đông đường đi. Nơi này nhiều bán đồ sắt, ngựa làm chủ. Ẩm. Giao thoa hỏa tinh tại tiệm thợ rèn cổng bán ra, thợ rèn người để trần, lộ ra khỏe đẹp cân đối cường tráng cơ bắp. Trương Vạn Niên lại tới đây, cùng lão bản lên tiếng chào. Lão bản, xin hỏi nhưng có cái cổ giáp bán cùng ta? Thợ rèn từ trong nhà xuất ra một kiện giáp lưới, từ ngực bụng đến cái cổ vai đều có thể bảo hộ phi thường đúng chỗ. Hắn cầm một thanh kiếm, cho cổng cọc gỗ mặc lên giáp lưới. Đinh, thẳng tắp một kiếm đã đâm đi, vừa lúc bị giáp lưới dày đặc lưới cho giữ được. Vén lên thiết giáp xem xét, cọc gỗ không hư hao chút nào. Ổ khóa này từ giáp là ô sơn tinh thiết chế tạo, cứng cỏi vô cùng. Cái này rất phù hợp Trương Vạn Niên ý nghĩ, thế là chuẩn bị mua xuống. Bao nhiêu tiền? Lão bản khoa tay một cái năm lượng, mặc dù có chút đắt đỏ, nhưng vẫn là lấy ra được. Trương Vạn Niên từ trong ngực xuất ra 5 lượng bạc giao cho thợ rèn, lại bị hắn cự tuyệt. Cho ít, kia là nhiều ít. 50 lượng. Trong ngay mắt, trên mặt của hắn như là mây đen, Giang Nam Thành đám người này đều thích thông qua thủ thế đến biểu hiện ra giá cả, chưa hề đều yêu quanh co lòng vòng. Một bộ phòng ngự giáp thế mà muốn mắc như vậy giá cả. Người cái này thiết giáp là kim hạt làm, vẫn là ngươi tiệm này là kim hạt làm a? 50 lượng một kiện, đơn giản không bằng đi đoạn. Lấy Giang Nam Thành giá hàng trình độ, 50 lượng đầy đủ mua một bộ giản lược dân cư. Cái này giáp vậy mà như thế chân quý. Hắn không ngừng lung lay đầu, đối lao bản giá cả rất không đồng ý. Thợ rèn cũng nhìn ra Trương Vạn Niên không giống như là cái mua nổi người. Ngươi nếu là trả tiền không nổi, nói thẳng a, ta cái này có tiện nghi. Trương Vạn Niên cũng thoáng hòa hóa lại, nói thẳng, lấy tới đi. Dù sao hắn đến không phải là vì đến cãi nhau. Một lát, lão bản bưng một cái hình mũi khoan dài sắt ống trạng giáp đưa đến Trương Vạn Niên trước mặt. Cái này gọi đùi ngựa giáp, bản thân là cho ngựa chân chức dùng, nhưng nhìn ngươi mua không nổi, dùng cái này cũng giống như nhau. Trương Vạn Niên đem nó mặc lên cổ của mình, tựa hồ khó khăn lắm phù hợp, hắn tại thợ rèn trước mặt thoáng khoa tay hai lần, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dù sao đều là duy nhất một lần dùng cho chiến đấu, không cần thiết như vậy giảng cứu. Đánh nhau cũng không phải gọi cho người khác nhìn, xuyên tại loẹt loẹt đều vô dụng. Ngươi xác định có thể ngăn trở người khác tập kích? Thợ rèn nhấp nhẹ bờ môi, hỏi lại nghi ngờ nói, ngươi là không tin thủ nghệ của ta, vẫn là chưa tin chính ngươi vận khí đâu. Lời nói này, lại khen mình lại khen đối phương, không hổ là làm ăn. Bao nhiêu tiền? Thợ rèn lần nữa làm ra một cái năm. Lần này hắn liền có chút sợ không quá định. Nam. Nam lượng. 500 văn. Hôm nay ta tâm tình tốt, liền xem như cái thuận nước dòng thuyền, nếu như cái này giáp dùng tốt, về sau lại đến. Ta tin tưởng ngươi có thể kiếm được tiền nuôi ta. Vừa nói, hắn còn liếc mắt đưa tình, làm ra cực kỳ giàu mỡ biểu lộ. Cái này thợ rèn, thật sự là không hiểu đấu. Trương Vạn Niên vội vàng bước xuống một lượng bạc, cầm lấy giáp liền rời đi. Thật sự là sợ. Đại khái trang bị cũng liền chuẩn bị không sai biệt lắm, bảo hộ bộ vị trọng yếu hộ cụ cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn mang theo mặt nạ, mang lên hộ cụ, dạo bước trên đường phố. Tất cả mọi người bởi vì hắn cách ăn mặc mà cảm thấy kỳ quái, Giang Nam thành bên trong đặc lập độc hành đích sắc rất ít người gặp, Trương Vạn Niên xem như cái thứ nhất. Hắn không để ý đến bất cứ người nào, chỉ là tự mình đi tới. Thông tí viên hầu, trên thực tế dùng đơn giản một chút phù lục liền có thể khống chế phù lục, người tu đạo ngưng tụ pháp lực duy nhất một lần đạo cụ. Người tu đạo ở phía trên kết xuống pháp chú, lấy tự thân pháp lực kết ấn, liền có thể phát huy các loại công hiệu. Nhưng trước mắt đến xem, hắn tự thân pháp lực còn chưa đủ chế tác phù lục. Đợi đến luyện khí trung kỳ lệnh hậu kỳ thời điểm, tu sĩ chân nguyên sẽ thời gian dần trôi qua bắt đầu tràn đầy, đến lúc đó chính là tùy thời chứa đựng phù lục làm chính mình dùng đạo cụ. Trương Vạn Niên đi đến trước cửa thành, trận trận gió xuân thổi đến người tinh thần gấp trăm lần, thường nhân tại cái này thời tiết thường xuyên buồn ngủ, hắn ngược lại là dị thường thanh tỉnh. Vì tiết kiệm tinh lực, hắn quyết định kêu lên một chiếc xe ngựa đưa hắn tới. Lúc này, một cái cưỡi ngựa nam tử giá ngựa khu chỉ mà tới. Cần dựng cái liền ngựa a. Nam tử tăng thể diện cái trước tinh xảo mùi hưng, hai đầu dài nhỏ con mắt đều nhanh muốn dẹp đi cái hót. Hắn ngay tại 10 phần nhiệt tình mời Trương Vạn Niên. Còn chính ngay tại hắn cần thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút người đặc biệt xuất hiện. Nhìn kỹ, người kia chính là trước đó đụng phải Lý Thanh Sơn. Làm phiền, cô Tô Sơn. Chương 85, đại chiến thông tí viên hầu giá. Chỉ gặp Trương Vạn Niên trước người kia giục ngựa giờ roi, bốn vó giao thoa tiến hành chạy, tạo nên trận bụi mù. Tuấn mã cơ bắp cường tráng, hiện ra hoàn mỹ gợi cảm đường cong, hữu lực đạp mặt đất, khiến cho bọn hắn di động càng thêm cấp tốc. Đại huynh đệ, người đi cô Tô Sơn là vì cái gì nha? Trước mặt Lý Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Trương Vạn Niên cũng không muốn bại lộ mình ý muốn rời đi, chỉ là ho khan hai tiếng. Khu khu. Nhưng lại cảm thấy người khác giúp mình, lại ra vẻ thần bí, dạng này không tốt, không đủ thẳng thắn. Hắn nói thẳng, ta đi cô Tô Sơn là săn thú. Trương Vạn Niên tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Đi săn nha. Liền Trương Vạn Niên lời này trôi, hắn bắt đầu dựng lên nói tới. Cô Tô Sơn ta thường xuyên đi ngang qua, có lúc sẽ đụng phải một chút kỳ quái người từ trên núi xuống tới. Trên mặt của bọn hắn đều mang vô cùng quỷ dị biểu lộ. Ta luôn cảm thấy cái chỗ kia không quá sống yên ổn, ca môn, ngươi phải cẩn thận một điểm. Trương Vạn Niên nhẹ gật đầu, cảm tạ người qua đường quan tâm. Hắn phát hiện trước người vị nam tử này tựa hồ luôn luôn muốn cùng mình đáp lời, nhưng mỗi lần hắn đều sẽ dùng cực kỳ không thú vị trả lời đến qua loa quá khứ. Trương Vạn Niên không cần thiết tiết lộ cho người không quen thuộc quá nhiều đồ vật. Đại khái là qua chừng nửa canh giờ, bọn hắn đi tới Cô Tô Sơn dưới chân. Nơi này mây mù lượn lờ, ánh mắt mơ hồ không rõ, trong rừng cây cũng bị tầng này màu trắng màn trời bao phủ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được một chút viên hầu tiếng kêu, Trương Vạn Niên có thể xác định, thông tí viên hầu rất có thể tại phụ cận hành động. Vì để tránh cho để vị này người qua đường bị thương tổn, hắn ra hiệu người qua đường tranh thủ thời gian trở lại Giang Nam thành. Huynh đệ, ngày sau Giang Nam thành có rảnh lại tự. Nơi đây không quá an toàn, đề nghị ngươi về sớm một chút. Trên mặt của hắn hiện ra thoáng có chút e ngại thần sắc, lỗ chân lông đều tùy theo mà phóng đại. Từ vừa rồi thuyết pháp có thể nghe ra, Lý Thanh Sơn là sợ hãi nơi này, cho nên hắn đáp ứng, vội vàng giá ngựa hướng phía trở về phương hướng rời đi. Nhìn xem người qua đường đi xa thân ảnh, Trương Vạn Niên lúc này mới yên tâm lại, một thân một mình bò lên trên núi. Từ chân núi đến đỉnh núi, lại đến sơn dã mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, rừng cây, dòng sông, còn có một số thâm thúy sơn động. Trương Vạn Niên tận khả năng lợi dụng mình vừa mới khai phát ra thần thức, đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Đến luyện khí kỳ giai đoạn trước tu sĩ, thần thức nhưng sở đạt xung quanh vài dặm, theo tu vi tăng lên, có thể mở rộng đến mấy chục dặm trong vòng. Nói cách khác kể bên này nếu có sinh linh hoạt động, nó là có thể phân rõ chỗ phương vị. Bất quá tạm thời xem ra, hắn là không có tìm được. Nhưng là cũng tồn tại một khả năng khác, loại dị thú này cực kỳ giàu hoạt, ẩn giấu đi khí tức của mình. Trương Vạn Niên 10 phần cẩn thận, tận khả năng bảo hộ lấy mình bộ vị trọng yếu, chậm chạp mà vân nhanh tiến lên. Hoa mỹ mặt trời, nhu hòa treo ở bầu trời xanh thăm thẳm, 10 phần sáng tỏ, vì Trương Vạn Niên chỉ dẫn lấy phương hướng. Trương Vạn Niên lờ mờ có thể nghe được viên hầu tiếng kêu, hắn có thể xác định vật này liền trong Cô Tô Sơn. Nhưng mỗi lần, hắn đi theo thanh âm nơi phát ra trước tiến thời điểm, luôn luôn không thu hoạch được gì. Tựa hồ hắn luôn luôn chậm vật này bố. Hắn bắt đầu đổi cái chủ ý, Trương Vạn Niên hướng phía một gốc tương đối cao lớn cây, chậm rãi leo lên. Leo lên độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong theo độ thuần thục gia tăng, hắn leo lên cùng cầm nắm năng lực càng ngày càng mạnh. Rất khó phân rõ ra Trương Vạn Niên cùng Biên Hầu khác nhau. Ngón tay của hắn gắt gao móc ở thân cây mỗi một cái khe hở, hai chân mười phần hữu lực, mỗi lần leo lên đều sẽ cho mình một cái không ngừng tăng lên to lớn động lực. Rất nhanh hắn ngay tại tán cây phía trên ẩn nút, một cái tương đối cao vị trí, có thể trợ giúp hắn thu hoạch được càng nhiều tầm mắt. Hắn đều thả chậm hô hấp, trợ giúp mình che giấu nhân loại khí tức. Đối với trước đó suy đoán, hắn càng muốn tin tưởng là Viên Hầu che giấu khí tức của mình. Vậy cũng chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát. Đại khái là thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn nghe được xa xa trên cây có lá cây run run thanh âm. Trương Vạn Niên tập trung nhìn vào, một con màu trắng lông tơ vượn tay dài khỉ ngay tại tự do tự tại du đãng. Trên người của nó tản ra màu trắng nhạt linh khí, đây là có tu vi nhất định dị thú biểu trình. Từ Trương Vạn Niên trong mắt, có thể nhìn ra được một loại khát vọng. Rắc rắc. Hắn thậm chí nuốt nước miếng một cái, có chút đói khát nhìn xem bên kia. Hắn hy vọng thông qua sinh linh như vậy, trợ giúp mình trong thời gian ngắn trở nên mạnh hơn, đột phá luyện khí kỳ nhỏ bé bình cảnh. Trương Vạn Niên giống như một đầu ẩn nút rắn, chỉ chờ tới lúc con mồi đến công kích của mình phạm vi, hắn liền sẽ tấn mãnh xuất kích, tận khả năng một kích mất mạng. Hắn không núp đích, tận khả năng không làm ra tương đối lớn động tĩnh. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, kia Biên Hầu lại chủ động hướng phía bên này gần lại gần. Hắn ngừng thở, thời khắc chuẩn bị hướng về phía trước ám sát mà đi. Ngay tại Viên Hầu sắp tới gần hắn ám sát phạm vi thời điểm, kia khỉ đột nhiên biến mất, trên cây chỉ có một đạo màu trắng tàn ảnh. Trương Vạn Niên lập tức ý thức được, cái này Viên Hầu có được thuấn gian di động năng lực. Cẩn thận đằng sau, hắn dùng ý chí của mình trong nháy mắt nhắc nhở mình kịp thời ứng đối. Trương Vạn Niên một cái cấp tốc trở lại, tù kiếm cũng từ tay trái bắn ra. Xuất hiện trước mặt một con mặt xanh nanh vàng màu trắng Viên Hầu, ánh mắt hung ác sắp đem người thôn phệ. Nó rũa ra một con mang theo móng tay móng đuốt hướng phía Trương Vạn Niên phần gáy đánh tới. Nhanh nhẹn di động năng lực cùng móng đuốt chính là toàn bộ nó vũ khí. Còn tốt Trương Vạn Niên phản ứng đầy đủ cấp tốc, tù kiếm cùng Viên Hầu móng đuốt trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ, sinh ra sáng lạn kim hoàng sắc hỏa hoa. Ầm. Viên Hầu cũng không có đình chỉ công kích, mà là từ sốc xếp phương vị khác nhau liên tục móc ra mười mấy trảo. Tiếp tục không ngừng công kích, để Trương Vạn Niên có chút khó mà chống đỡ. Năng lực kháng đòn tiếp tục tăng lên bởi vì đây là bổ sung 500 năm tu vi linh lực công kích. Trương Vạn Niên ý thức được tại cây này bên trên, hắn cũng không nhất định là cái này Viên Hầu đối thủ. Viên Hầu tại cây này bên trên sinh tồn mấy trăm năm, hành động như thế nào thuận tiện đều là nó trưởng kỳ đã lâu quen thuộc. Trương Vạn Niên thuận thân cây vị trí hỏa tốc trưởng, lợi dụng ống tay áo của mình bao khỏa, tận khả năng không để cho mình bàn tay thụ thương. Siêu siêu, Trương Vạn Niên thuận hoạt rơi xuống đất. Hắn lập tức triệu hồi ra mình để huyết hiên biên, chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Trường kiếm tại trong tay, tản ra điểm điểm hồng quang. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể sinh ra một chút cảm giác an toàn. Trong rừng cây truyền đến thê lương Viên Hầu tiếng gáy, tiếng vang trống rỗng, vờn quanh khắp nơi. Trương Vạn Niên cầm trong tay trường kiếm, không dám chút nào lười biếng. Đang lúc hắn cầm kiếm tứ phương thời điểm, thông tí Viên Hầu nhanh chóng chạy, tựa như một đạo màu trắng ánh sáng, hướng phía hắn phần gáy mãnh kích một chút. Bành! Lần này tối thiểu là 100 cân lực lượng. Trương Vạn Niên chỉ cảm thấy cổ của mình bị kịch liệt lôi kéo, cái cổ chỗ hộ giáp đã bị Viên Hầu đánh nát, đã nứt ra rất lớn một vết nứt. Hắn ý thức được thợ rèn hộ cụ đúng là hữu dụng, ở thời khắc mấu chốt này bảo vệ tính mạng của hắn. Cái này ngược lại chứng minh Viên Hầu là một cái đối thủ cực kỳ cường đại. Nhưng rất nhanh hắn dần dần thăm dò Viên Hầu đường tấn công. Cái này Viên Hầu tâm tính nôn nóng, nghĩ tại tận khả năng nhanh thời điểm giải quyết đối thủ. Chỉ cần có thể cùng nó tiếp tục rằng co hoặc là kéo dài thời gian, Viên Hầu liền sẽ mình lộ ra sơ hở. Trương Vạn Niên tại rừng cây này bên trong không ngừng đảo bộ nhào, để cho mình phần gãy kéo dài ở vào thái độ khiêm nhường. Siêu siêu siêu, Trương Vạn Niên tựa như toàn thân không có xương cốt, tại đất này bên trên qua lại lăn lộn, khó mà nắm lấy. Dạng này Viên Hầu rất khó lập tức liền tiến công đến Trương Vạn Niên bộ vị yếu hại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thông tí Viên Hầu đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Nó tại Trương Vạn Niên bên cạnh, dùng đến 4 cái móng đuốt không ngừng chạy. Viên Hầu xách chảo đến đánh, Trương Vạn Niên cầm kiếm phản kích. Thấy rõ nhược điểm phát động ngay tại cái này khe hở ở giữa, Trương Vạn Niên nhìn thấy Viên Hầu trên cổ một cái cự đại điểm đỏ. Đây là nó nhược điểm chí mạng. Trương Vạn Niên một cái nhanh sông, xách tay nắm lấy thông tí Viên Hầu cổ. Thông tí Viên Hầu dùng thân thể phát ra vài đoạn sóng chấn động, để trên tay của hắn cảm giác được mãnh liệt tê dại. Loại cảm giác này để Trương Vạn Niên cảm giác được vô cùng thoải mái, tay của hắn ngược lại nắm càng chặt hơn. Hắn cắn chặt răng, đứng bước loại này lực trùng kích, quả thực là bóp một chén trà thời gian. Thông Bích Viên Hầu đình chỉ hô hấp, kia cỗ sóng chấn động cũng càng ngày càng yếu, nó đã mất đi khí tức, sủi lơ tại Trương Vạn Niên trong tay. Thật có đơn giản như vậy liền giải quyết sao? Chương 86, đột phá, luyện khí 5 tầng. Trương Vạn Niên nhìn xem trước mặt cằn cỗi, cái gì cũng không gợi ý bảng, là hắn biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Rắc rắc. Rào hoạt vật nhỏ bởi vì nếu như khi hắn đánh chết thời điểm, bảng là sẽ có ban thưởng nhắc nhở. Nhạy cảm khứu giác để hắn cảm giác được một loại khả năng, con khỉ này đang giả chết. Trương Vạn Niên một thanh dùng sức, đuổi tận giết tuyệt. Hắn muốn nắm càng thời điểm chết, thông tí Viên Hầu đột nhiên tỉnh lại. Nhắm ngay cánh tay của hắn mãnh cắn một cái. Hoa, làm đánh lén. Còn tốt Trương Vạn Niên đã sớm chuẩn bị, trong miệng của hắn thì thảo cấp tốc phóng xuất ra lòng bàn tay hỏa diễm. Hỏa câu thuật. Một đoàn nhỏ bé ngọn lửa bao khỏa tại trên bàn tay của hắn, nhưng loại này ngọn lửa đã đầy đủ tổn thương đến thông tí Viên Hầu. Soạt. Ngọn lửa trong nháy mắt bị phòng thông tí Viên Hầu bờ môi, khiến cho hoàn hồn nhảy quay tới. Trương Vạn Niên dựng lên trường kiếm, thời khắc chuẩn bị chống đỡ. Đang lúc Viên Hầu muốn khởi xướng lần tiếp theo thời điểm tiến công, Trương Vạn Niên thay đổi thân kiếm phương hướng, từ trên xuống dưới hình thái. Trúc Tết kiếm pháp. Hai tay của hắn cầm kiếm, cao hơn đỉnh đầu, dùng hết toàn lực hướng phía dưới bổ tới. Không biết lúc nào Trương Vạn Niên tự sáng tạo một bộ này chiêu thức, nghe nói là hắn tại Trương gia thôn thời kỳ đi đường phố bái phòng thời điểm nhìn thấy người khác chúc Tết tương hỗ thở dài học được. Hắn nâng lên lưới kiếm thời khắc bảo hộ lấy chính mình. Thông thí viên hầu nhảy vọt phản kích một cái chớp mắt, bất hạnh bị Trương Vạn Niên lưới kiếm chém trúng đầu, lập tức liền biến thành hai nửa. Kiếm độ thuần thục tăng lên đến tinh thông, 100, 500, độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 61, 500, bành. Một đạo nồng màu trắng chỉ từ thông tí viên hầu thể nội xuất hiện, đây là trên người nó góp nhặt linh khí. Trương Vạn Niên duỗi ra mình hai tay trái phải, nhẹ nhàng đặt ở viên hầu trên thân, lợi dụng ý niệm của mình đi hấp thu đến từ viên hầu khí tức trên thân. Loại cảm giác này tựa như đang phun ra nuốt vào mây mù, hắn có thể cảm giác được một loại tơ lụa cảm nhận, dần dần trượt vào hắn mỗi một tấc gân cốt bên trong. Sau đó trong miệng của hắn sinh ra nước bọt, đem cố khí tức này bao khỏa đi vào. Đây chính là một cái hoàn chỉnh thôn vệ quá trình. Đáng tiếc cái này viên hầu 500 năm tu vi, lại bị cái này một thường thường không có gì lạ thiếu niên cho chiếm đi. Chúc mừng ngươi, đánh giết dị thú. Đánh giết một đầu 500 năm tu vi dị thú, một thu hoạch được tu vi ban thưởng ít 50 năm mỗi khi hắn đang luyện tập kỳ đột phá cao hơn số tầng thời điểm. Đột phá tu vi liền cần càng nhiều. Trương Vạn Niên có thể ý thức được một loại chướng đầy lực lượng ngay tại xông phá thân thể nó. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống tới, thầm nhủ trong lòng tĩnh tâm khẩu quyết. Tâm như đá nặng, niệm theo khí đi. Minh tưởng lúc, hắn có thể cảm giác được toàn thân trên dưới đang bị nòng nọc nhỏ đồng dạng khí lưu, toàn thân bao vây lấy. Theo Trương Vạn Niên hấp thu đến từ viên hầu khí tức, cố lực lượng này tới càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể nhìn thấy nòng nọc nhỏ ngay tại thôi hóa hạ trở nên càng thêm khỏe mạnh, phân tán nòng nọc tập hợp một chỗ biến thành một cỗ lưu, sắp phun ra ra. Đây là chân khí trong cơ thể hắn, theo hắn cảnh giới chậm rãi tăng lên, cỗ này chân khí cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Năng lượng trong cơ thể hắn dần dần tăng đầy, một loại vô cùng sống động thoải mái cảm giác từ trong lòng của hắn tán phát ra. Hắn hướng về phía trước đánh ra một trường, khí màu trắng hơi thở từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Bành! Cha trước mặt một gốc đại thụ ầm vang ngã xuống, ở giữa bị Trương Vạn Niên chặn ngang bẻ gãy, hảo hảo đáng sợ. Lúc trước Trương Vạn Niên vô luận như thế nào dùng sức, cũng chỉ có thể đem loại cây này đánh ra một cái hố to. Đột phá tới luyện khí 5 tầng, có thể lực lớn bước tăng lên, giải tỏa pháp thuật học tập, phụ lục pháp khí sử dụng mà bây giờ hắn dễ như trở bàn tay. Đang luyện tập giai đoạn trước cũng chính là 1 đến 3 tầng thời điểm, người tu đạo mặt ngoài cùng phàm nhân không khác, trên thực lực cũng không có không thể vượt qua hừng câu. Bất quá là khẩu vị khá hơn một chút, giác quan càng thêm nhạy cảm. Chân khí trong cơ thể còn thuộc về hết sức yếu ớt giai đoạn, nếu muốn đối kháng chính diện, còn tính là tương đối lưu nhược. Mà tới được hiện tại giai đoạn này, bình thường võ thuật cao thủ là không cách nào cùng hắn tiến hành chính diện chống lại. Trương Vạn Niên cảm giác mình ngũ giác đang bị xuyên thủng, miệng hai mũi cổ họng truyền đến như là gió mạnh chạy trở về. Hắn hiện tại thậm chí đều có thể nghe được bên ngoài trăm bức lá cây theo gió mà động thanh âm. Kế tiếp hắn cần tiến hành một chút học tập. Hắn lần nữa cầm lấy nhánh cây trên mặt đất viết lên trước đó nhớ kỹ công pháp khẩu quyết. Hộ thể chú, trời ban kim cương, đao thương khó phá vỡ. Một đạo kim bạch sắc ánh sáng nhạt tại bên cạnh hắn chậm rãi xuất hiện, nhưng đạo ánh sáng này là hết sức yếu ớt. Hộ thể chú độ thuần thục, nhập môn, 1/10, kích hoạt độ thuần thục năng lực, hộ thể chú tăng lên độ thuần thục biện pháp, mỗi thành công thi triển một lần, tăng lên 1 điểm độ thuần thục. Chế tác một chương hộ thể chú phụ lục, tăng lên 3 điểm độ thuần thục hộ thể chú có thể thăng cấp là Thiên Cương hộ thể công, hộ thể chú hiệu quả sau khi vỡ vụn sẽ sinh ra mới vòng bảo hộ, phòng ngự hiệu quả là lúc đầu 2 lần như thế công pháp thường thường cần người thi pháp ngâm sướng chú ngữ, ở trong quá trình này, bất kỳ cái gì suy nghĩ lộn xộn hay là công kích của địch nhân cũng có thể đem đánh gãy. Chế tác phụ lục liền có thể miễn trừ loại phiền phức này. Hộ thể chú có thể thăng cấp là Thiên Cương hộ thể công, hộ thể chú hiệu quả sau khi vỡ vụn sẽ sinh ra mới vòng bảo hộ, phòng ngự hiệu quả là lúc đầu 2 lần đây quả thực là thần kỹ. Hắn bóp chặt trung bình tấn, song trưởng mở rộng tại trước mặt. Trương Vạn Niên bắt đầu làm lên vân thủ. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay chân khí như là có chút gợn sóng, theo hắn mỗi một cái động tác mà chất chứa tại trong lòng bàn tay của hắn. Trương Vạn Niên nhớ kỹ trước đó thi triển pháp thuật mỗi một cái động tác, tinh chuẩn đúng chỗ. Ngàn năm qua ký ức, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán theo hắn thần thức không ngừng tăng cường, hắn đối chuyện cũ ký ức cũng dần dần làm sâu sắc. Bất quá quá phức tạp thuật pháp, trước mắt hắn đã không nhớ gì cả, nhưng chỉ cần cho hắn điện tịnh, hắn liền có thể nhanh chóng quay lại. Người tu đạo cần bó chặt trung bình tấn, nín thở ngưng thần. Đem chân khí nhẹ nhàng chậm chạp đẩy tới lòng bàn tay ở giữa, lấy vân thủ chi tư thái là tốt nhất. Nắm chặt thời cơ, chính là manh bố xuống. Ngay tại hắn đại khai đại hợp thời điểm, một đầu ác lang để mắt tới hắn. Ngao, thể hồ quán đỉnh Trương Vạn Niên, sao lại không biết như thế hạ đẳng thú tồn tại. Vừa vặn, lấy nó đến luyện tay một chút. Kia sói bốn chân phát lực, nhanh như gió tốc độ, để thường nhân là không cách nào bắt được hắn đến tột cùng là muốn từ chỗ nào cùng tới tây bắc bên cạnh. Trương Vạn Niên từ tốn nói, hai chân đứng trên mặt đất như là có gỗ, đã là bảy mưu nghi kế. Chỉ gặp hướng tây bắc, một cái thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hung ác răng nanh thẳng tắp hướng phía Trương Vạn Niên thân thể chỗ tắt tới. Mà liền tại nơi đây Trương Vạn Niên lập tức bổ ra một trường, uy lực kinh người, như là tia chớp màu trắng. Ầm. Nhỏ bé khí sóng tại ác lang trên đỉnh đầu xoay quanh, tạo thành một cỗ cường đại lực. Nó trong nháy mắt bị Trương Vạn Niên đập choáng. Giải tỏa độ thuần thục năng lực, đoạn gió trưởng, lợi dụng trong lòng bàn tay chân khí đập nện đối phương, nhưng gây nên người mê mội hoặc trực tiếp tử vong. Độ thuần thục năng lực phương pháp tăng, mỗi thi triển một lần có thể gia tăng 1 điểm độ thuần thục, tại mỗi lần làm đối phương mê mội thời điểm, gia tăng 5 điểm. Gây nên tử vong thời điểm, một lần có thể gia tăng 10 điểm độ thuần thục, đoạn gió trưởng độ thuần thục tăng lên đến, nhập môn, 6/10, Trương Vạn Niên triệu hồi ra trường kiếm của mình, tay nâng kiếm rơi chính là chặt xuống kia sói đầu lâu. hôm nay thật là gọi là thắng lợi trở về. Mà tại rừng cây khác một bên, một cái quỷ bí thân ảnh ẩn nút tại rừng cây chỗ sâu. Cô Tô Sơn bên trong, thật sự là cái gì cũng có. Hắn khanh khách phát ra cười quái dị, ở trong lòng thầm nói, rất lâu chưa thấy qua người tu đạo, bất quá cái này một cái xem như tương đối thấp cấp. Mới học được đoạn gió trưởng cùng hộ thể chú, không khó lắm đối phó. Đoán chừng cũng chính là cái luyện khí 3-4 tầng nhỏ tuổi mục đi. Thật vất vả đụng phải như thế cái nhỏ thì tươi, chờ một chút, nuôi cho mập rồi làm thịt. Quỷ bí nam tử tại rừng cây ở giữa vừa đi vừa về xuyên thẳng qua, nhưng kỳ quái là, hắn cũng không có vội vã xuất động. Chương 87, thử kim hổ lô một đường chạy bên trong. Hướng phía giang nam thành phương hướng, Trương Vạn Niên bước nhanh phi nước đại, trên mặt rõ ràng vui sướng. Mỗi khi hắn một cái đạp bước, tiến lên bộ pháp muốn so trước đó mau hơn rất nhiều. Trương Vạn Niên cảm giác mình toàn thân trên dưới lực lượng đã không chỗ chút xuống. Hắn ngăn chặn loại này mãnh liệt hưng phấn, từ phía sau của hắn chậm rãi bài xuất không tiêu không nạo, đây là rất trọng yếu một sự kiện. Sau nửa canh giờ, Trương Vạn Niên tại kết thúc một ngày bận rộn công việc về sau, đến áo liệm trong tiệm mua một chút giấy vàng. Chỉ có loại này cửa hàng mới có thể bán loại vật này. Dùng để phong bế thi thể phòng ngừa sát chết bù dậy, kỳ thật nguyên lý là không kém quá nhiều. Đây là hắn về sau chế tác phụ lục trọng yếu nguyên vật liệu. Khổ não là, hắn ôm như thế một đống lớn đông tây du đi tại giang nam thành nơi hẻo lánh, rất khó không thu hút sự chú ý của người khác. Trương Vạn Niên chăm chú mang theo mặt nạ, thừa dịp lúc không có người về tới tiệm mì, trong phòng của mình. Một vòng mới rút thưởng khâu mở ra, phải chăng lựa chọn tham dự. Tham dự. Hắn yên tĩnh đóng cửa phòng cùng cửa sổ, lôi ra bảng. Bàn quay chuyển động bên trong lần này hắn không có cái gì quá lớn yêu cầu, chỉ cần thực dụng đồ vật liền tốt. Đoạn thời gian gần nhất hắn lấy được trưởng thành quá nhiều, cần thoáng hòa hoãn một chút loại này như là chiều dâng tiết tấu. Một đạo hào quang màu tím thấm chợt hiện, hấp dẫn Trương Vạn Niên chú ý trước mặt, một cái hồ lô màu tím ở trước mặt của hắn lơ lửng, vừa đi vừa về trên dưới di động. Ừ ngực. Hồ lô không ngừng lung lay, bên trong tựa hồ là có chất lỏng tồn tại, nhìn kỹ cái này hồ lô, từ trái đến phải du tẩu kim sắc hoa văn, giống như là cái gì loại chim hoa văn trang sức. Chúc mừng ngài, thu hoạch được đạo cụ, Tử Kim Hồ Lô ít một ngay tại giải tỏa Tử Kim Hồ Lô bí cảnh bên trong. Trương Vạn Niên trông thấy trước mặt mình sinh ra một đoàn tử kim sắc mây mù, dần dần đem hắn thôn phệ đi vào. Hắn cảm giác khuôn mặt của mình ẩm ướt, giống như là bị cái gì chất lỏng sền sệt dính đi lên. Mở mắt lần nữa, một cái nhỏ hẹp nhưng lại rất căng thật cửa hàng chính ở trước mặt của hắn, chờ đợi Trương Vạn Niên tìm tòi hư thực. Thật buồn nôn a. Nhìn kỹ, chỗ cửa hàng còn có rất nhiều nhỏ bé lông tơ, vách động khi thì chập trùng nổi lên 10 phần có xúc cảm. Mời quân nhập hồ lô tại hệ thống nhắc nhở dưới, hắn quyết định thăm dò một chút mới lấy được bà bối. Hắn tiếp tục mà chậm rãi leo lên, chất lướt vách trong để hắn thỉnh thoảng đưa tay bước bỏ làm lòng người hoảng chất nhảy. Mỗi lần Trương Vạn Niên càng phải đi vào thời điểm, hồ lô đều muốn phát ra một lần rung động. Cái này hồ lô còn thông nhân tính. Siêu, thẳng đến Trương Vạn Niên thuận miệng hồ lô, hắn tuốt xuống, trên không trung lơ lửng chuyến về. Hoa, tại một vùng tăm tối bên trong, hắn ánh mắt mơ hồ không rõ. Trời ban kim cương, đao thương khó pha bỡ. Hắn theo bản năng bắt đầu đọc hộ thể chú khẩu quyết dài, đang lúc hắn hạ lạc thời điểm đọc lên. Nhàn nhạt kim bạch sắc quang mang dần dần xuất hiện tại tứ chi bách hải của hắn, dùng cho bảo hộ thân thể của hắn. Ra. Ngay tại hắn đọc lên một chữ cuối cùng thời điểm, Trương Vạn Niên phía dưới không khí đem hắn chậm rãi nắm nâng, giảm sóc nhanh chóng rời xuống mang tới xung kích. Ba. Hắn trên mặt đất ngã một cái mông đôn, nhưng đáy hồ lô bộ tương đối suốt, trực tiếp giảm sóc hắn chịu đến xung kích trước mặt, một vệt kim quang huyễn cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cái đã dung nạp gần 100 cái hốc tối cự hình bách tường chính đối hắn. Nơi đây vì hồ lô bí cảnh, có thể dùng đến cất giữ đạo cụ cùng vật phẩm, hốc tối tự mang linh khí, có thể dùng tại trồng thảo dược trồng. Lúc dài rút ngắn một nửa, sản lượng gia tăng gấp đôi người tu đạo nhưng tự hành tiêu hao chân khí tiến hành thúc hắn đi đến hốc tối trước mặt, dùng nhẹ tay khẽ vuốt hốc tối nội bộ, nếu như dùng tay cắm đi vào, có thể cảm giác được gớt át thổ nhưỡng. Đồng thời, tử kim hồ lô cứng cỏi khó phá bỡ, kết đan trở xuống tu sĩ không cách nào đem nó phá hư, ngươi nhưng tại này tu luyện, phòng ngừa người khác quấy rầy. Cái này đến từ bản thân tặng không gian tùy thân với hắn mà nói 10 phần thực dụng, về sau liền rốt cuộc không cần chịu đựng phụ trọng mang tới hành động bất tiện. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, ưu tính hoàn cảnh để hắn có thể càng thêm chuyên chú vào mình tu luyện. Trương Vạn Niên trên người màu trắng khí tức bắt đầu chậm rãi trở nên thực sự, trở thành một loại ổn định khí lưu. Trước mắt mà nói, hắn tu luyện tiến triển 10 phần ổn định, không có gặp được vấn đề gì. Sau 3 canh giờ, mặt trời lặn phía tây. Đang lúc hắn du tẩu tại Giang Nam chợ thời điểm, hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là Tú Nga. Nàng mời Trương Vạn Niên đi bọn hắn tiệm mới bên trong ngồi. Trương gia tiệm thuốc. Nhà này tiệm thuốc đặc sắc chính là, chủ cửa hàng cùng nhân viên cửa hàng đều là Trương gia thôn bên trong gia. Trương Vạn Niên đi vào tiệm thuốc, quả thực là không khỏi ca ngợi, các ngươi trong những thời gian ngắn như vậy tiệm thuốc liền đã bị các ngươi chỉnh như thế chu toàn. Hắn nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, cửa hàng bởi vì vấn đề tiền bạc không có bao xuống khá lớn mặt đất, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Chỉnh tề thảo dược tủ, còn có phòng hai bên hỏi bệnh đài, rất nhiều dùng cho trận bệnh công cụ đều chuẩn bị 10 phần chu toàn. Trong khoảng thời gian này, tuổi trẻ tiểu tử nhóm đi theo Tú Nga học được rất nhiều dược lý tri thức cùng vọng văn vấn thiết biện pháp, tăng thêm tại trường già thôn thời điểm vốn là biết rất nhiều phương thuốc dân gian. Có thể nói, bọn hắn người người đều là nhỏ làng chung, tại trên phương diện làm ăn bọn hắn cũng coi là xuôi gió xuôi nước, rất nhanh liền lên nhà. Nhưng gần nhất bọn hắn tựa hồ đụng phải một chút nan đề. Một cái tương đối khô gầy tiểu thanh niên cùng Trương Vạn Niên đoán giận, "Vạn Niên ca, chúng ta mua tiệm thuốc tiền là có, cũng làm được gian tiệm thuốc này. Nhưng..." Trương Vạn Niên lo lắng hỏi, "Là sinh ý không tốt sao?" Tú Nga đi theo lắc đầu, sự tình cũng không xuất hiện ở nơi này, là thiếu khuyết thảo dược. Vừa gây dựng mấy ngày, tất cả mọi người vẫn rất yêu thích chúng ta nơi này, đều là người trẻ tuổi, có sức sống. Chúng ta nhìn bên này bệnh chất lượng cũng đều rất cao. Nhưng, vẫn điều xuống tới mới phát hiện, chúng ta căn bản không có thời gian đi ngắt lấy thảo dược. Càng phiền lòng chính là, trong thành không cho trồng thu hoạch cùng thảo dược. Dạng này lâu dài, chúng ta liền không có đồ vật bán. Đám này thôn dân cơ hồ là đem tất cả mọi thứ đều trông cậy vào trên người Trương Vạn Niên, vấn đề đối với thôn dân tới nói có thể là một cái làm cho người cào má nan đề, nhưng đối Trương Vạn Niên tới nói chính là trong lòng bàn tay đơn giản. Liên loại sự tình này a. Trương Vạn Niên gảy nhẹ trước mắt, chuyện này đối với hắn tới nói không phải nan đề. Bởi vì hắn ngay hôm nay thu được tử kim hồ lô. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, nghĩ ra một ý kiến, dạng này, các ngươi có thể hay không làm đến một chút thảo dược hạt giống? Có thể a, thế nhưng là nói không thể trong thành loại. Trong thành tuần phủ ti tiến hành vi phạm, cư dân không được tại phòng cho thuê bên trong tiến hành trồng. Trương Vạn Niên ngừng lại thiếu niên nghi vấn, để hắn không cần nói thêm nữa, ngươi một mực cho ta, đằng sau giao cho ta tới làm chính là. Tú Nga có chút lúng túng đang cười, nàng cảm thấy vào thành đến còn phải phiền phức Trương Vạn Niên thật không có ý tốt, Trương Vạn Niên, thật xin lỗi a. Tiến vào thành còn muốn dạy vào ngươi. Trương Vạn Niên cũng không cảm thấy cái này có cái gì, chỉ là Vân Đạm Phong khinh nhẹ gật đầu, liền lặng lẽ trở về. Hắn nhớ kỹ đến mỗi loại thực chi pháp, thổ nhuễng giao phó linh lực, lại biến thành linh địa, tại linh địa bên trên trồng thảo dược sinh trưởng tốc độ sẽ viễn siêu tại bình thường thổ nhuễng. Đây chính là linh địa trồng pháp, cũng gọi linh điền trồng pháp. Mà Tử Kim Hồ Lô chính là hắn trồng cực giai căn cứ địa, có một chút thảo dược nguyên liệu, cũng có thể thuận tiện hắn tiến hành dùng riêng. Cái này tiết kiệm hắn rất nhiều trồng cùng thu hoạch nguyên vật liệu thời gian. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao lúc. Thật sự là chật vật Tú Nga một đoàn người từ cái khác thuốc thương nơi đó mua mấy chục loại thảo dược hạt giống, nhưng đồng hành ở giữa lên ảo ảo giá cả hiện tượng phi thường phổ biến. Cho nên bọn hắn cũng không có cái gì quá nhiều thu hoạch. Cứ như vậy một điểm. Trương Văn Niên, đủ sao? Bọn hắn 10 phần khó xử đưa lên mấy chục khóa khác biệt thảo dược hạt giống, đây là vắt hết óc nghĩ biện pháp kiếm ra tới. Trương Vạn Niên cười nhạt một tiếng, nói, có thể. Chương 88, chuẩn bị chiến đấu kỳ khoảng cách đại hội luận võ còn có 18 ngày. Trương Vạn Niên bưng lấy một thanh hạt giống, lợi dụng ý niệm đưa chúng nó cất đặt đến trong hồ lô hốc tối bên trong, mỗi cái hốc tối chiếm cứ một viên hạt giống, không thể loại quá nhiều. Hạt giống theo Trương Vạn Niên trong đầu ý thức, trôi nổi tại không trung, từng cái nghe lời tiến vào hốc tối tạo ra thổ nhưỡng ở trong kích hoạt độ thuần thục năng lực, trồng trồng, độ thuần thục càng cao, trồng làm sinh trưởng chu kỳ càng ngắn, độ thuần thục điểm số thu hoạch được biện pháp, mỗi loại tiếp theo hạt giống thu hoạch được một điểm, mỗi có một cái thu hoạch thành thục, độ thuần thục thêm 5 điểm, vốn nên vượt qua 3 tháng mới có thể thành thục thu hoạch, thì thu hoạch được 10 điểm độ thuần thục trồng có thể thăng cấp là linh dược bí phương. Thảo dược trồng có xác suất sản xuất linh dược, phụ trợ tẩm bổ tư chất tu luyện hốc tối là ướt át mềm mại vật chất tạo thành, cần trong lúc, hồ lô sẽ tự động bài tiết nước cung cấp dinh dưỡng, nơi này tựa như một cái thiên nhiên trồng địa. Mà không cần trong lúc, nó liền sẽ bảo trì thời gian dài khô ráo, dùng cho chứa đựng vật phẩm. Điền thất, ngân hạnh, cam thảo. Đây đều là dễ dàng sinh trưởng thảo dược. Trong độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong một điểm một điểm một điểm, mỗi khi hắn gieo xuống một gốc cây, hắn liền sẽ đạt được dạng này nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, hắn tận sức tại thảo dược bồi dưỡng và tẩm bổ, đáp ứng người ta bận bịu vậy sẽ phải làm được, nhưng thời gian cấp bách, hắn nhất định phải tăng tốc mình tiến trình. Trương Vạn Niên ở ngoài thành một chỗ trong sơn động ở, không có việc gì liền núp ở trong hồ lô, ai cũng không thể nhiều hắn thanh tịnh. Có lúc nơi này sẽ có hiếu kỳ dã thú vào động thăm dò, cầm móng đuốt không ngừng thưởng thức tử kim hồ lô. Làm hắn phiền, hắn liền nhảy ra đem đám này gây chuyện ra hỏa giết chết, một ngày cơm canh liền có. Lợi dụng mỗi ngày tu hành hấp thu có dư ra linh khí, hắn sẽ dùng đến tầm bổ thảo dược, gia tốc thảo dược sản xuất. Một chút trong vòng mấy tháng mới có thể thành thục thảo dược, ở trong tay của hắn, bất quá mấy ngày liền có thể mọc ra quả. Mà một chút dài chậm thì cần muốn hao phí hắn càng lớn chân khí trong cơ thể, mỗi lần chuyển vận xong sau liền phải mau chóng ngồi xuống tĩnh dưỡng. Hắn cảm thấy mình chân khí hạn mức cao nhất còn chưa đủ sung túc, mỗi lần đều là bay hơi qua đi liền tinh bị lửa tẫn. Trương Vạn Niên thở hổn hển, như đầu tại cối xay bên trên vòng chuyển hơn 100 lần con lửa. Cứ như vậy ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút, bận rộn nữa bận điệu. Tại vừa đi vừa về lặp đi lặp lại ở giữa, Trương Vạn Niên đang không ngừng đề cao mình tu vi. Đồng thời, thảo dược cũng là từng cơn sóng liên tiếp mọc ra, như là gió xuân thổi lại mọc rau hẹ. Mười ngày sau, thở hồng hộc Trương Vạn Niên dò xét hồ lô bí cảnh bên trong thảo dược tình trạng, hốc tối bên trong, một chút thảo dược đã luân hồi trồng qua nhiều lần, hắn áp dụng thu về hạt giống biện pháp lập lại trồng. Mà sinh trưởng chậm chạp thảo dược cũng tận số mọc ra phong phú quá lớn. Cơ hồ là trong đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày đều là đi sớm về tối, tra xét thảo dược tình trạng. Mặc dù không biết thiên ngoại chi thiên biến hóa, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình nghỉ ngơi không phải rất tốt, bí cảnh bên trong cũng không có gặm ăn thảo dược trùng, cho nên không cần cả ngày nhìn xem. Mỗi khi hắn tỉnh lại, hắn liền muốn nghĩ hết biện pháp thúc thảo dược. Chân khí tiêu hao, bổ sung lại, trên thực tế với hắn mà nói cũng là một loại rèn luyện. Nhìn qua những ngày này phấn đấu thành quả, trong lòng của hắn hết sức hài lòng. Trong khoảng thời gian này hắn tổng cộng gieo trên 100 cây thảo dược, mà thu hoạch liền có mấy trăm gốc, có lúc vận khí tốt, một gốc kết nhiều quả, xem như kiếm được. Nhưng cũng có thiếu rễ nát mầm, nửa đường hắc hóa không thể dùng để trị liệu thảo dược. Bình thường thu hoạch ở cái địa phương này có thể có cực kỳ điên cuồng mọc. Tại hắn không ngừng phấn đấu phía dưới, hắn thu được một hạng mới đầy độ thuần thục năng lực. Trong độ thuần thục tăng lên đến tông sư 500, trồng thăng cấp làm bảo dược bí phương. Thảo dược trồng có tỷ lệ sản xuất bảo dược, tầm bổ tu hành. Độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 64.500, bảo dược chính là ngưng tụ thiên địa linh lực tây, tự mang linh khí chỗ. Bản thân công dụng cũng không phải là dùng để trị bệnh cứu người. Càng nhiều thời điểm, là người tu đạo nuốt vào tìm tới nhập tu hành trọng yếu tài nguyên. Rất nhiều người tu đạo tại ban đầu giai đoạn cũng không thể nương tựa theo độc hưởng thiên tư thu hoạch được nhanh chóng tăng lên, mà bảo dược tồn tại vừa vặn có thể trợ giúp hắn tầm bổ tư chất, tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí. Trương Vạn Niên phân ra Tú Nga cho hắn một chút hạt giống, bởi vì sản xuất ra những này đã đầy đủ giao phó. Còn lại, hắn muốn lưu tại mình nơi này trồng. Hắn gieo xuống một chút thảo dược tại mình hốc tối bên trong, đến tiếp sau có thể dùng đến làm luyện chế đan dược nguyên vật liệu. Cái khác mấy trăm gốc toàn bộ đóng gói mang đi, lưu cho Tú Nga bọn hắn. Giang Nam thôn, Trương gia tiệm thuốc. Tiệm thuốc bên trong bọn tiểu nhị đều sắp bị cạn lương thực sự tỉnh cho làm phiền chết, từng cái buồn bã hiểu xỉu. Các ngươi nói, Vạn Niên đại ca có phải hay không là bởi vì không giúp được chúng ta, mình đừng chạy. Tú Nga có chút tức giận, trên mặt đỏ bừng, nàng mười phần ra sức để bảo toàn Trương Vạn Niên, sao có thể như thế đi bình phản Trương Vạn Niên đâu? Trong mắt ta, hắn là người tốt, thuần túy người tốt. Mọi người vừa thảo luận đến một nửa, nói Vạn Niên vẫn thật là đến. Hoa, có một đoạn thời gian ngắn không gặp Trương Vạn Niên, đến lúc này liền cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Trương Vạn Niên mang theo một cái rất lớn bao khỏa, chậm rãi ung dung đi đến. Trong tiệm trên đất trống bị trồng chất đầy thảo dược, các loại công hiệu, khan hiếm trình độ khác biệt, đều trước mặt Trương Vạn Niên bày biện. Các ngươi nhìn, ta nói có thể làm liền có thể xử lý. Hắn cẩn thận tướng cùng thảo dược lột ra đặt chung một chỗ, bọn tiểu nhị từng cái đều chạy ra, đánh giá trên đất những này thảo dược, vô luận là từ chất lượng vẫn là độ hoàn hảo tới nói, đây đều là được cho hàng cao cấp thảo dược. Tú Nga cao hứng hợp tay vỗ tay, hỏi thăm Trương Vạn Niên, ngươi những này là từ đâu tới nha? Trương Vạn Niên ra vẻ thần bí, lắc đầu khẽ thở dài, thiên cơ bất khả lộ để là vậy. Hắn cố lộng huyền hư, trêu đến toàn trường cười vang, nếu là bí mật, mọi người cũng liền không hỏi nhiều. Chỉ cần không phải lén lút hoặc là bảng môn tà đạo có được, vậy cũng là tốt. Hắn đi theo gia hỏa cùng một chỗ, căn cứ dược liệu tên ghi cất giữ trong khác biệt ngăn tủ, một phen xuống tới vừa vặn toàn bộ đầy đủ. Thú Nga trên mặt vẻ u sầu rốt cục biến mất. Nàng đi đến quầy hàng, lấy ra mấy lượng bạc giao cho Trương Vạn Niên. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, ngươi cầm là được. Người này cũng là không già mồm, có tiền nói cầm thì cầm. Ngày sau có cần, lại tìm ta cũng được. Hắn hiện tại, thế nhưng là mười phần thiếu tiền. Liên nói cái này đi một chuyến Yên Vũ lâu chí ít đều là mấy lượng bạc không có, chớ nói chi là ăn mặc chi phí, còn muốn mua phòng ốc. Người trưởng thành áp lực chính là lớn như vậy. Những ngày này chuyên chú tu luyện cùng chồng để hắn mười phần mỏi mệt, Trương Vạn Niên chỉ cần lại làm một chút chuẩn bị chiến đấu công việc, liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Sau đó việc cần phải làm, đó chính là chế tác phù lục. Tức thời sử dụng pháp thuật trong lúc nhất thời liền sẽ bại lộ mình người tu đạo thân phận, hắn còn không rõ ràng tại cái này Giang Nam thành bên trong người tu đạo đến tuột cùng có bao nhiêu. Khả năng có, cũng có thể là không có, nhưng ít ra hiện tại thần thức cũng không có cảm giác được. Có lẽ tham gia luận võ đại hội trong đám người liền ẩn núp lấy một chút. Căn cứ trên phố nghe đồn, năm nay đại hội luận võ quy mô so ngày xưa phải lớn nhiều lắm, 16 chi đội ngũ mở rộng đến 32, tăng thêm mình, còn có 31 vị khác biệt đối thủ. Càng là nhiều người địa phương, càng đến bảo trì thận trọng thái độ. Nếu như quá sớm bại lộ sẽ chỉ làm mình thân hãm linh tá chi địa. Đem phù lục dán tại thiếp thân trong quần áo, pháp thuật hiệu quả liền có thể thi triển đi ra mà không bị tùy tiện phát hiện, tiếp tục tác chiến, đến bảo trì bảo vệ cho mình công việc làm sung túc. Trương Vạn Niên mười phần có lòng tin cầm xuống lần này đại hội luận võ quán quân. Trở lại tiệm mì trong phòng, hắn xuất ra giấy bảng, dùng dưới lầu mượn tới chu sa chấm mực ở phía trên sao chép lấy hộ thể chú ngữ. Thân có kim cương, đao thương khó phá bỡ. Hắn dùng ngón tay hợp quy tắc ở chung quanh vẽ lên dàn cung phủ, tại khép kín chỗ, giấy bảng sinh ra một đạo yêu đất khí sóng. Cái này cần hắn dùng ngón tay nén xuống dưới, vì một lần kết ấn. Kết ấn sau phù lục mới có thể có hiệu lực. Kết. Một chương hộ thể chú phù lục liền bị chế tác hoàn thành. Phù lục muốn có hiệu lực, tổng cộng chia làm 3 loại biện pháp, điểm hóa pháp cũng chính là đốt cháy có hiệu lực, cái này có thể phối hợp hỏa cầu thuật cùng một chỗ sử dụng. Loại thứ hai, đeo pháp, tùy thời mang theo ở trên người, coi là hộ thân phù hiệu dụng. Loại thứ ba, chính là phương pháp ăn, đốt cháy phù lục sau hóa thủy uống vào, liền có thể đem pháp thuật hoặc là công hiệu lưu tồn ở thân. Trương Vạn Niên nhìn xem tờ phù lục này, mang trên mặt hài lòng cười. Hộ thể chú độ thuần thục gia tăng 3 điểm chương 89, phong lưu linh cảm, cầu cất giữ cầu người phiếu. Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Vạn Niên đã có chút thời gian không có đi Liễu Như Yên bên kia, thời khắc bận rộn mình luôn cảm thấy có chút áy náy. Hắn quyết định hảo hảo làm bạn một chút đối phương. Trương Vạn Niên. Vạn Niên A. Hách ca lần nữa tìm tới cửa, nhìn ra được, tâm tình những người này là càng ngày càng tốt. Dựa theo Hách ca quyết định, lần này tới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đến đưa tiền. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, những khách nhân đều nhanh nghĩ đến ngươi, bọn hắn đều nói, nguyện ý thêm tiền tới thăm ngươi diễn xuất. Ngươi nhìn. Đây là gần nhất nhiều kiếm một chút tiền, ta phân cho ngươi. Trương Vạn Niên trong tay có dư lên bạc, khoảng chừng 20-12. Về sau muốn hay không ngay tại ta bên này, chúng ta cùng cử hành hội lớn, kiếm nhiều tiền. Trương Vạn Niên mười phần quả quyết cự tuyệt, hắn lắc đầu. Ở chỗ này quán, không phải chí hướng của hắn chỗ. Hách ca, ngươi kỳ thật có thể để ngươi hỏa kế mua cái con báo mặt nạ mang lên, hiệu quả cũng giống như nhau. Đánh quyền cái gì, khoa tay hai lần là được rồi, bọn hắn nhìn chính là không khí. Hách ca có chút không quá cao hứng, nhưng vì thuyết phục Trương Vạn Niên, hắn vẫn là bu lại. Đang lúc Hách ca còn muốn ngăn cản Trương Vạn Niên thời điểm, hắn hai ngón tay đặt ở Hách ca rộng lượng trên đầu, nghe lời của ta. Dẹp đường hồi phủ. Bởi vì Hách ca thần thức thấp hơn nhiều người, phát động tẩy não, hắn nghe lệnh của ngươi bọn tiểu nhị. Ta nói với các ngươi chuyện gì? Hách ca thẳng tắp đi xuống lâu cùng bọn hắn dưới lầu bọn tiểu nhị nói chuyện, liền cũng không còn cùng Trương Vạn Niên dây dưa. ta cho các ngươi phân chút tiền, các ngươi đến láng giềng bên trong mình mua khác biệt kiểu dáng mặt nạ mang lên, chuẩn bị chào hỏi khách cửa. Trương Vạn Niên không thích làm khó khăn giải thích, hoặc là đem vấn đề giải quyết, hoặc là đem người giải quyết hết. Đây là hắn luôn luôn tác phong, dứt khoát sáng tỏ. Trương Vạn Niên mang lên mặt nạ, đi ra tiệm mì. Hắn nhìn qua Giang Nam thành đường phố phồn hoa, trong lòng sinh ra càng nhiều vui thích. Nơi này tạm thời làm giàu có thể, nhưng không thích hợp ở chỗ này cả một đời. Một mục tiêu từ đầu đến cuối quán xuyên lộ tuyến của hắn, đó chính là đắc đạo phi thăng. Không phải, hắn một thế này cũng liền uổng phí. Trên đường lui tới người qua đường, hai bên đường phố chỉnh tề sắp xếp cửa hàng, từ từ khắp tiến tầm mắt của hắn, trong đầu ấn tượng cũng càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, một người đột nhiên đập hắn bả vai. Ầm, ầm. Trương Bạc Nghiên, ngươi tại cái này làm gì đâu? Hắn trong nháy mắt cảnh giác, mình mang lấy mặt nạ, người này hẳn là nhận lầm người. Trương Bạc Nghiên giữ im lặng, chỉ là làm bộ mình cũng không phải là bản tôn, hướng phía bên kia đi đến. Ừm, nhận lầm người đi. Không nghĩ tới người kia càng là hăng hái, giắt lấy tay áo của hắn liền muốn hướng bên cạnh hắn đi. Không phải, ngươi làm gì a? Trương Vạn Niên hiển nhiên có chút không cao hứng, nhưng nhìn lại, người kia chính là trước đó bèo nước gặp nhau Lý Thanh Sơn. Nha, là ngươi. Hắn đối người này vẫn là có chút ấn tượng, nhưng hết sức kỳ quái chính là, người này thế mà nhận ra được chính mình. Chuyện gì? Vạn Niên, làm sao thần bí như vậy? Là có chuyện gì không? Trương Vạn Niên không muốn cùng người này quá nhiều nói nhảm, liền muốn lập lại chiêu cũ, sử dụng tẩy não để hắn đi ra. Hắn vừa định trở lại chuẩn bị động thủ, Lý Thanh Sơn cũng rất thức thời lui lại nửa bước, cũng không có mạo phạm ý đồ. Xem ra, ngươi hôm nay tâm tình không phải rất tốt. Chúng ta sẽ gặp lại. Bằng hữu của ta. Dứt lời, Lý Thanh Sơn mang theo quỷ dị mỉm cười lặng yên rời đi. Mà giờ khắc này, Trương Vạn Niên để phòng tâm trong nháy mắt nâng lên tối cao. Tâm nập xuất hiện trùng hợp, đồng thời còn có một chút nhận ra năng lực, người này tất nhiên là không đơn giản. Thần thức không cách nào quét hình người này, hắn quyết định tận khả năng lách qua người này tầm mắt, phòng ngừa trêu chọc qua nhiều chú ý Giang Nam thành, tiến vũ lâu. Trương Vạn Niên đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu hướng về lầu 2 nhìn lại, Phượng Loan Hiên vẫn như cũ đại môn đóng chặt, hẳn là đang chờ đợi hắn đến. Hắn thuần thục mở ra dưới lầu đại môn, trước mặt nên đón một con ma men. Người này chính là Lâm Phàm, vẫn là như cũ, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, điên điên khủng khủng nói ra, "Ồ, ngươi lại tới? Ta mẹ nó, thật thật là phiền ngươi a. Làm sao chỗ nào đều là ngươi?" Hắn vừa định nào tới, chuẩn bị giáo huấn một chút Trương Vạn Niên, lại không nghĩ rằng, hắn một cái nghiêng người tránh né liền Lâm Phàm bổ hụt, ngã một chó đập cước. "Ôi." Lâm Phàm ngã trên mặt đất, miệng bên trong lẩm bẩm nói một số người nghe không hiểu. Trương Vạn Niên cũng không để ý tới hắn, trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Tới này trước đó, hắn sớm mua một hộp tốt nhất son phấn, làm đưa cho giai nhân lễ vật. Tiến vào Phượng Loan Hiên, Trương Vạn Niên chính là chủ động tiến lên ôm tưởng niệm đã lâu người yêu. Hai người đối sắp phát sinh hết thảy đều đã ngầm hiểu lẫn nhau. Hết thảy đều là như thế nước chảy mây trôi. Có thể nói, bọn hắn chậm rãi sinh ra một loại an ý nửa canh giờ qua đi. Liễu Như Yên bên cạnh tựa ở Trương Vạn Niên bên người, đến nên tâm sự thời điểm, luôn luôn muốn trò chuyện chút nói. Ngươi thấy ta đẹp sao? Lúc này, chỉ cần là cái thông minh một chút nam nhân đều sẽ nói, ngươi đẹp, ngươi rất đẹp. Nhưng Trương Vạn Niên cũng không nói gì, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm nàng cặp kia lớn con ngươi. Cái này xem xét, trước mặt nữ nhân kia lại cũng có chút thẹn thùng. Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn vẫn là không nói lời nào, mang trên mặt ý cười. Ngươi làm gì nha? Trương Vạn Niên mười phần khôi hài nói một câu, chỉ vì ngươi quá đẹp. Đây thật là cái đảo khách thành chủ còn có chút nhỏ xáo lộ ca ngợi, đến mức Liễu Như Yên chui vào chăn bên trong không ngừng nũng nịu. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Bầu không khí đến nơi này, Liễu Như Yên nhớ tới một cái hôm nay nghe được chuyện lý thú. Lang Quân, ta và ngươi nói nha. Hôm nay tại cái này điên vũ lâu, có người nhưng náo loạn trò cười, ta nói cùng ngươi nghe. Trương Vạn Niên chỉ là yên lặng gật đầu. Nói sự tình cũng rất đơn giản, chính là cái kia danh xưng Lâm Phàm, hôm nay tùy tiện tìm cái cô nương trung thượng điên vũ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là ta hôm nay ngủ không ngon mới có thể dạng này. Còn nữ kia người càng là tức hồn hẹn, cho rằng Lâm Phàm khinh thị mình, đem hắn thai nạn xấu hổ toàn bộ đem ra công khai. Trương Vạn Niên dùng ngón tay vừa đi vừa về chỉ điểm cằm của mình, chắc không được hôm nay hắn tựa như một đầu như chó điên ở nơi đó nổi điên. Liễu Như Yên nhiều hứng thú nắm chặt Trương Vạn Niên tay, nhẹ giọng trêu chọc nói ra, nếu là nam nhân khác, ta cái khác tiểu tỷ muội. Lời này vừa nói ra, Trương Vạn Niên trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái ý nghĩ, trước đó có làm qua đại bổ đan, nhưng trên thực tế loại đan dược này chế tác lên quá mức khan hiếm. Hùng Vương gan cũng còn thừa không nhiều, nhưng loại này thuốc bổ bình thường đều là có rất nhiều bình hay. Hồi Xuân đan tăng thêm một bộ cầu kỳ, vậy liền có đền bù dương tổn hại năng lực. Tin tức này quay lại đến trong đầu của hắn, trong nháy mắt, hắn liền có một đầu kiếm tiền chi đạo. Ta bán thuốc bổ đến kiếm tiền, không thể so với chờ lấy hách ca cho ta chia tiền mạnh. Hắn muốn dựa vào chính mình kiếm tiền nhiều hơn. Mang theo ý nghĩ này, hắn mười phần thân mật hôn một chút bên cạnh vị này nũng nịu đáng yêu nữ nhân. Ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Ngày kế tiếp, Trương Vạn Niên đã rời đi Yên Vũ lâu. Khoảng cách đại hội luận võ còn có 8 ngày. Thừa dịp đoạn này đứng cung kỳ, thuật pháp cùng cách đấu võ kỹ chuẩn bị đã không kém nhiều lắm. Trương Vạn Niên nghĩ trong thành mua một bộ mình mới trang phục, dạng này, đến lúc đó ở trước mặt mọi người biểu diễn cũng sẽ không xấu hổ. Ngàn người truy phủng, 61, 1000, cơ hồ không chút động đậy số lượng để hắn rất là đau đầu. Tại trong thành này, không có người nào biết được bản lĩnh của hắn, cũng không để cho hắn đột nhiên thành danh cơ hội, mỗi ngày bán một chút nghệ, dạo chơi Yên Vũ lâu, cũng không thể được đến người khác chân tình thực lòng truy phủng. Ba loại nhiệm vụ chính tuyến, khó khăn nhất cũng chính là cái này ngàn người truy phủng, bảng thiết lập dưới, hắn cũng không thể ép buộc người khác sùng bái chính mình. Không phải, chỉ bằng vào tẩy não năng lực này, hắn liền có thể để toàn thành người đều yêu chính mình. Dân chúng đều thích tham gia náo nhiệt, cái này hắn là rõ ràng. Phân tích trong cục thế đại hội luận võ, đối với hắn mà nói, chính là một cái cơ hội tốt. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần vận hành tốt, nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, bởi vì đây là một cái trong thời gian ngắn tụ tập cơ hồ nửa tòa thành người thịnh hội. Một cái từng bước tiến dần lên hoàn mỹ kế hoạch ngay tại trong lòng của hắn nổi lên. Giáp giáp, chú ý quyển sách số liệu cùng sách đơn A, số liệu mỗi ngày đều có biến hóa nha.